Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Anton và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba ngày 10 tháng 5 năm 2016. Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm Việt Nam và Nhật Bản từ ngày 21 đến 28 tháng 5 trong chuyến công du châu Á lần thứ 10 của ông. Phần tin về Việt Nam sẽ có thêm thông tin. Lúc này, hồ sơ Panama lại được chú ý đến khi rất nhiều dữ liệu được đưa lên mạng, xác nhận điều bị nghi ngờ từ lâu là nhiều nhân vật nổi tiếng dùng những công ty vỏ bọc để che giấu của cải và trốn thuế.
I think the biggest bombshell is that we are putting the power back in the hands of citizens.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày do Hoài Hương trình bày.
Các giáo sĩ Pakistan ban hành pháp lệnh Hồi giáo chống nhóm nhà nước Hồi giáo. Lính biệt kích Mỹ và Afghanistan giải cứu con trai của cựu thủ tướng Pakistan bị bắt cóc cách đây 3 năm. Và trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines, các đối thủ của thị trường Davao đã thừa nhận thất bại.
Cũng trong buổi phát thanh này, sau bản tin quốc tế, chúng tôi sẽ có chuyên mục phụ nữ và chương trình hỏi đáp y học. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là các tin tức về Việt Nam do Anton và Tấn Trương trình bày. Tổng thống Obama thăm Việt Nam, Nhật Bản từ 21 đến 28 tháng 5. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc sáng mùng 10 tháng 5 cho biết Tổng thống Mỹ Barack Obama sẽ thăm Việt Nam và Nhật Bản từ ngày 21 đến 28 tháng 5 trong chuyến công du thứ 10 của ông đến châu Á. Chuyến thăm sẽ nêu bật cam kết không ngừng của Tổng thống với chiến lược tái cân bằng của Mỹ sang châu Á và Thái Bình Dương. Đây là chiến lược nhằm tăng can dự của Mỹ về ngoại giao, kinh tế và an ninh với các nước và nhân dân trong khu vực. Tòa Bạch Ốc cho hay, Tổng thống Mỹ sẽ thăm Việt Nam trước, ông sẽ gặp giới lãnh đạo Việt Nam để bàn thảo về các cách thức để quan hệ đối tác toàn diện thúc đẩy hợp tác trên nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, quan hệ giữa nhân dân hai nước, an ninh, nhân quyền và các vấn đề toàn cầu cũng như khu vực. Tại Hà Nội, Tổng thống Obama sẽ đọc diễn văn về quan hệ Mỹ-Việt. Tại các cuộc gặp và các sự kiện ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, Tổng thống sẽ thảo luận về tầm quan trọng của việc phê chuẩn Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương trong năm nay. Tổng thống cũng sẽ gặp các thành viên của xã hội dân sự, chương trình sáng kiến thủ lĩnh trẻ Đông Nam Á, các chủ doanh nghiệp và cộng đồng kinh doanh. Sau Việt Nam, ông Obama sẽ đến Nhật Bản tham gia hội nghị thượng đỉnh G7 ở Iseshima. Ông cũng sẽ có chuyến thăm lịch sử đến thành phố Hiroshima cùng Thủ tướng Nhật để nêu bật cam kết không ngừng của ông đối với việc mưu cầu hòa bình và an ninh của một thế giới không có vũ khí hạt nhân. Trước đó, tại một cuộc họp báo ở Hà Nội ngày 10 tháng 5, trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Daniel Russell đã nhận được câu hỏi liệu Tổng thống Obama có dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam sau chuyến thăm này hay không. Nhà ngoại giao Mỹ đã trả lời rằng chưa có quyết định nào về lệnh cấm này. Tuy nhiên, vị trợ lý ngoại trưởng đặc trách Đông Á-Thái Bình Dương nói lệnh cấm vốn đã được áp đặt trong nhiều thập kỷ, vẫn được xem xét định kỳ. Ông Russell nói Mỹ đã dỡ bỏ một phần lệnh cấm này đối với Việt Nam trong năm 2014 để Việt Nam mua một số mặt hàng quốc phòng giúp bảo vệ vùng ven biển và mặt biển. Ông nhận xét rằng việc dỡ bỏ một phần thể hiện quan hệ an ninh quốc phòng chiến lược đang tăng lên giữa hai nước. Trợ lý Ngoại trưởng Russell lưu ý rằng Mỹ đã nói rõ hồi năm 2014 và hiện nay vẫn duy trì quan điểm rằng để đưa ra quyết định về lệnh cấm bán vũ khí, Mỹ xem xét các tiến bộ Việt Nam đạt được trong các vấn đề nhân quyền quan trọng. Ông nói, chúng tôi đã nói rõ ở thời điểm đó và điều đó vẫn đúng ở thời điểm này. Đó là một trong những yếu tố quan trọng có thể dẫn đến việc dỡ bỏ lệnh cấm là tiếp tục đà tiến trong việc Việt Nam đạt các tiêu chuẩn nhân quyền phổ quát, cũng như đạt tiến bộ trong cải cách tư pháp quan trọng. Với sự phát triển của quan hệ đối tác chiến lược, chúng tôi sẽ xem xét vấn đề này một cách nghiêm túc. Việt Nam trong mấy năm gần đây nhiều lần kêu gọi Mỹ xem xét dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương. Việt Nam coi đó là biểu hiện về mối quan hệ hoàn toàn bình thường hóa giữa hai nước. Hồi cuối tháng 4, tại Austin, Texas, Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Phạm Quang Vinh đã phát biểu tại một hội thảo về chiến tranh Việt Nam rằng Việt Nam kêu gọi Mỹ dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vũ khí sát thương và tin rằng rào cản của quá khứ này nên được dỡ bỏ nhằm chứng tỏ sự bình thường hóa quan hệ toàn diện giữa hai nước bắt đầu hai thập kỷ trước và mối quan hệ đối tác toàn diện hiện nay. Ông Murray Hibbert, chuyên gia về khu vực thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế, nói với VOA hôm 9 tháng 5 rằng ngay cả khi lệnh cấm được dỡ bỏ, điều đó không có nghĩa là Việt Nam có thể thực sự và sẽ được cho phép mua những mặt hàng cụ thể. Ông nói Mỹ vẫn có thể từ chối các hồ sơ mua những vũ khí cụ thể nếu có những vi phạm nhân quyền nghiêm trọng. Lời kêu gọi của Việt Nam về dỡ bỏ lệnh cấm xuất hiện trong bối cảnh căng thẳng gia tăng vì tranh chấp với Trung Quốc ở Biển Đông. Tại cuộc họp báo hôm 10 tháng 5, trợ lý Ngoại trưởng Russell nói tình hình Biển Đông là mối quan tâm lớn của tất cả các nước, không chỉ đối với các nước có tuyên bố chủ quyền trong vùng biển này như Việt Nam, Philippines hay Malaysia, mà còn là mối quan tâm của các nước khác trong khu vực và cộng đồng quốc tế. Không chỉ là vấn đề một hòn đảo thuộc sở hữu của ai, mà vấn đề là cách hành xử như thế nào trong vùng biển quốc tế, và đây là mối quan tâm của toàn thế giới, ông Russell nói. Ông Russell nhấn mạnh nhiều quốc gia đã bày tỏ quan ngại về các hành động của Trung Quốc trong việc cải tạo các thực thể, xây dựng quy mô lớn và quân sự hóa các tiền đồn ở Biển Đông. Nhà ngoại giao Mỹ nhắc lại Mỹ không đứng về phía nước nào trong số các nước tuyên bố chủ quyền và Mỹ đứng về phía luật pháp quốc tế. Ông khẳng định các chuyến tuần tra tự do hàng hải của Hải quân Mỹ được thực hiện theo luật pháp quốc tế. Đây là quyền của không chỉ nước Mỹ mà còn của tất cả các nước khác. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ nói như vậy và bổ sung rằng Mỹ không có tuyên bố chủ quyền cũng như không có ý định chiếm đảo của ai cả, mà chỉ muốn làm hai điều, đó là đảm bảo quyền tự do đi lại cho tất cả các bên liên quan và đảm bảo quyền và luật pháp quốc tế không bị xói mòn. Chiến hạm Mỹ thực hiện hành quân tự do hàng hải ở Biển Đông. Bộ Quốc phòng Mỹ đã phái một chiến hạm thực hiện một cuộc hành quân tự do hàng hải ở Biển Đông có nhiều tranh chấp hôm 10 tháng 5. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Bill Urban nói tàu USS William P. Lawrence đã đi ở bên trong vùng 12 hải lý quanh đá chữ thập hiện bị Trung Quốc chiếm đóng để thách thức những tuyên bố chủ quyền biển thái quá của một số bên tranh chấp ở Biển Đông. Trong tuyên bố qua email, ông Urban cho hay, các tuyên bố chủ quyền biển thái quá là điều không phù hợp với luật pháp quốc tế như đã được phản ánh trong Công ước về luật biển vì chúng có ý hạn chế các quyền hàng hải mà Mỹ và tất cả các nước được quyền thực hiện. Trung Quốc đã giận dữ đáp trả vào sáng 10 tháng 5 thông qua phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lục Khảng khi ông này nói tại một cuộc họp báo hàng ngày rằng tàu Mỹ đã đi vào vùng biển của Trung Quốc bất hợp pháp và động thái đó đe dọa hòa bình và ổn định ở trong khu vực. Trung Quốc đã xây một đường băng dài hơn 3.000 mét và các cơ sở quân sự khác trên đảo đá có tranh chấp đó. Cuộc hành quân này là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một năm do Mỹ thực hiện, và Mỹ gọi đó là cuộc hành quân vì tự do hàng hải để thách thức những tuyên bố về lãnh thổ gây tranh cãi mà Trung Quốc đưa ra đối với các đảo ở Biển Đông. Bắc Kinh chống lại các cuộc hành quân này và tuyên bố rằng các vụ tranh chấp đã bị phóng đại. Mặc dù Mỹ không phải là một bên có tuyên bố chủ quyền đối với các đảo tranh chấp ở Biển Đông, song các quan chức cấp cao của Mỹ nói việc các bên tranh chấp khác nhau tìm cách khẳng định tuyên bố chủ quyền của họ một cách hòa bình và phù hợp với luật pháp quốc tế là điều tối quan trọng đối với lợi ích của Mỹ. Hàng năm, lượng hàng được vận chuyển bằng tàu biển lên đến 5.000 tỷ đô la đi qua Biển Đông. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền về phần lớn vùng biển này. Việt Nam, Philippines, Malaysia, Đài Loan và Brunei cũng có tuyên bố về các khu vực chồng lấn lên nhau ở Biển Đông.
Tên nhiều người Việt xuất hiện trong hồ sơ Panama. Hàng trăm người Việt trong nước lẫn hải ngoại có tên được tìm thấy trong hồ sơ Panama khi Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế gọi tắt là ICIJ hôm qua đăng tải chi tiết của mấy trăm ngàn công ty vỏ bọc nước ngoài trong vụ rò rỉ dữ liệu gây chấn động thế giới này. Dò tìm trên trang web của ICIJ có thể tìm thấy đến 189 tên công ty và cá nhân liên quan đến Việt Nam. Tài liệu này công khai danh tánh 23 cá nhân, tổ chức trung gian, 19 công ty vỏ bọc được thành lập ở nước ngoài và 185 địa chỉ chủ yếu là tại Hà Nội và Sài Gòn. Trong đó có những cá nhân thu hút sự chú ý của truyền thông trong và ngoài nước như ông Eric Van Nguyen, 32 tuổi, là người Canada gốc Việt đầu tiên có tên được tìm thấy trong hồ sơ Panama. Ông Nguyễn Duy Hưng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn, gọi tắt là SSI. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch Tập đoàn Sovico, chủ sở hữu của Furama Resort. Bà Đàm Bích Thủy, cựu giám đốc điều hành của ngân hàng ANZ. Ông Jonathan Hanh Nguyên, Chủ tịch Imex Pan Pacific Group, tập đoàn có dự định đầu tư một dự án có quy mô vốn khoảng 200 đến 300 triệu đô la ở Sài Gòn. Một số doanh nhân Việt Nam có tên trong vụ này phản ứng rằng việc có tên trong hồ sơ Panama là bình thường. Sử dụng công ty nước ngoài không phải là hành vi phạm tội và chưa có bất kỳ quốc gia nào cấm hành động mở công ty ở nước ngoài để quản lý tài sản. Báo Vietnamnet của Việt Nam hôm nay trích lời ông Nguyễn Duy Hưng của công ty SSI nói rằng: "Tôi phải cảm ơn ICIJ vì đã quảng cáo cho tôi." Các nguồn tin trong nước cho hay Tổng cục Thuế và Bộ Tài chánh sẽ sớm kiểm tra những thông tin này. Báo điện tử VOV của Việt Nam trích lời ông Bùi Văn Nam, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế nói rằng: "Đây là vụ việc liên quan đến nhiều cơ quan chức năng và ngành thuế chỉ là một trong số các cơ quan quản lý nhà nước lĩnh vực này." Cũng theo hãng tin VOV, đại diện thanh tra chính phủ cũng cho biết đang theo dõi thông tin của hồ sơ Panama được đăng tải trên mạng. Tuy nhiên, có vào cuộc hay không phải chờ ý kiến chỉ đạo từ Trung ương vì phải phối hợp với nhiều cơ quan chức năng. Các dữ liệu của ICIJ loan tải bao gồm thông tin lưu trữ trong gần 40 năm tính đến cuối năm 2015 và liên quan đến các công dân và các công ty tại hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, ICIJ khuyến cáo người sử dụng rằng có nhiều người và tổ chức có tên tương tự hoặc trùng nhau.
Hồ sơ Panama được tiết lộ trong tháng trước lại được chú ý đến khi một kho dữ liệu khổng lồ các văn kiện liên hệ đến các chính trị gia giàu có và những nhân vật nổi tiếng với những nơi an toàn về thuế tại nước ngoài được đưa lên mạng. Những tài liệu này xác nhận điều đã được nghi ngờ từ lâu là những nhân vật nổi tiếng trên toàn thế giới đã dùng các công ty vỏ bọc để che giấu của cải và trốn thuế. Kho dữ liệu bao gồm thông tin của hơn 200.000 tài khoản ở nước ngoài do công ty luật Mossack và Fonseca ở Panama điều hành, được tổ chức các nhà báo điều tra quốc tế ICIJ đưa lên mạng ngày hôm qua. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Zlatika Hock của đài VOA.
Công bố những dữ liệu để công chúng có thể tiếp cận được sẽ gây nên những chấn động mạnh mẽ hơn là những tiết lộ trước đây. Mọi người trên toàn thế giới sẽ có thể truy tìm trong kho dữ liệu những tài khoản ở nước ngoài liên hệ đến hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ. Bà Marina Walker Guevara, Phó Giám đốc ICIJ, Hội Nhà báo Điều tra Quốc tế, nói:
I think the biggest bombshell is that we are putting the power back in the hands of.
Tôi nghĩ ảnh hưởng lớn nhất là chúng ta có thể đưa quyền lực trở lại vào tay người dân.
Những tin tức trong tháng qua về các tài khoản ở nước ngoài làm một vài lãnh tụ chính trị lúng túng, trong đó có Thủ tướng Anh David Cameron và Tổng thống Nga Vladimir Putin, và làm cho các giới chức cao cấp ở Iceland và Tây Ban Nha phải từ chức. Các nhà báo điều tra hiện đang thúc đẩy người dân trên toàn thế giới tham gia vào những nỗ lực để cải thiện sự minh bạch tài chính toàn cầu. Bà Marina Walker Guevara, Phó Giám đốc ICIJ, nói tiếp:
So tell us, like in countries where we didn't have an opportunity to work, and there are many of those.
Do đó, xin quý vị nói cho chúng tôi biết, tại những quốc gia chúng tôi không có cơ hội để làm việc, và có nhiều những quốc gia như vậy, xin cho chúng tôi biết chúng tôi đã không biết tới những ai có công ty vỏ bọc ở nước ngoài.
Tổ hợp luật có trụ sở tại Panama và những thân chủ của tổ hợp này được nêu tên trong tài liệu Panama, phủ nhận là họ không có hành động sai trái nào cả. Những nơi an toàn về thuế tuy không bất hợp pháp, nhưng rất có hại vì nó giúp cho người giàu không phải trả thuế và đặt thêm gánh nặng lên vai những công dân có thu nhập trung bình và thu nhập thấp. Ngày hôm qua, 300 kinh tế gia đã ký một bức thư để hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới hủy bỏ những nơi trốn thuế vì những nơi này làm gia tăng bất bình đẳng và gây thiệt hại cho nền kinh tế toàn cầu. Bà Marina Walker Guevara, Phó Giám đốc ICIJ, nói thêm:
The secrecy of tax havens is very often abused, and that shell.
Bí mật của các nơi an toàn về thuế thường bị lạm dụng, và những công ty vỏ bọc, những công ty vô danh thường được dùng trong một loạt các tội phạm từ rửa tiền đến buôn lậu ma túy, buôn lậu vũ khí và những vụ gian lận nghiêm trọng khác.
Những thông tin trong hồ sơ Panama có thể được truy tìm theo quốc gia, tên tuổi, địa chỉ, vân vân. Những thông tin nhạy cảm như tài khoản ngân hàng và lý lịch cá nhân không thể tìm được.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Hiện chúng tôi đang cung cấp công cụ để giúp truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt là Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và quý vị sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật tin tức về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và tiếp theo đây là bản tin quốc tế do Hoài Hương phụ trách.
Một nhóm học giả và chức sắc tôn giáo ở Pakistan vừa ban hành pháp lệnh Hồi giáo còn gọi là fatwa chống nhóm nhà nước Hồi giáo và các tổ chức khủng bố và cực đoan khác. Hội đồng Ulema Pakistan bao gồm 25.000 giáo sĩ và học giả Hồi giáo đã đặt ra ngoài vòng pháp luật việc sử dụng các ngôn từ tôn giáo như Jihad Fi Sabilillah, có nghĩa là thánh chiến vì Thượng Đế, hoặc Qital Fi Sabilillah, có nghĩa là giết người để tôn vinh Thượng Đế đối với bất cứ hoạt động nào có liên quan tới chủ nghĩa cực đoan hay khủng bố. Lệnh fatwa cho rằng một số tổ chức, kể cả nhà nước Hồi giáo và nhóm Hezbollah ở Liban, đã diễn giải tôn giáo theo cách phù hợp với các mục đích của họ và dán nhãn cho những người chống đối họ là tà giáo để biện minh cho những vụ giết chóc và tàn sát của họ. Trong một tập sách nhỏ, Hội đồng Ulema Pakistan tuyên bố rằng các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới đang đối mặt với những thách thức do các hành động của nhà nước Hồi giáo, các nhóm Tehrik-i-Taliban Pakistan, Hezbollah, các bộ tộc nổi dậy người Houthi, cũng như các tổ chức khủng bố khác đặt ra. Tuy nhiên, ông Muhammad Amin Shahidi, một giáo sĩ thuộc nhóm Hồi giáo Shia ở Pakistan, là Majlis-e-Wadat-e-Muslimin, đã lên án việc nêu tên nhóm Hezbollah ở Liban, cũng là một nhóm Hồi giáo Shia trong lệnh fatwa. Ông này tố cáo Hội đồng Ulema là một nhóm được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đang tìm cách xúc tiến nghị trình của nước này. Ả Rập Xê Út, một vương quốc theo Hồi giáo Sunni, hậu thuẫn cho chính phủ Yemen trong cuộc chiến chống các phần tử nổi dậy Houthi, là phe được Iran theo Hồi giáo Shia hậu thuẫn. Ả Rập Xê Út còn ủng hộ các nhóm đang chiến đấu chống Tổng thống Syria Bashar al-Assad, người được Iran ủng hộ. Nhóm chủ chiến Hezbollah được tin là đã điều chiến binh sang Syria để giúp Tổng thống Assad. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, một tổ chức nghiên cứu chính sách công có trụ sở đặt ở thủ đô Washington của nước Mỹ, nói các chiến binh Hezbollah đang hoạt động công khai với quân số đáng kể tại Syria và đã giúp cho chế độ Assad tái chiếm các khu vực nằm dưới quyền kiểm soát của phe nổi dậy ở trung bộ Syria và đồng thời cải thiện tính hiệu quả của các lực lượng thân chính phủ Syria. Chủ tịch Hội đồng Ulema Pakistan, ông Muhammad Tahir Ashraf, đã bác bỏ những cáo buộc. Ông nói rằng hội đồng đã ghi thêm tên của tất cả các nhóm đang giết hại các tín đồ Hồi giáo khác. Theo ông, nhóm Hezbollah đang thảm sát các đối thủ theo Hồi giáo Sunni ở Syria, Iraq và Yemen. Trong một cuộc hành quân hỗn hợp hôm nay, lính biệt kích Mỹ và Afghanistan đã giải cứu được con trai của một cựu thủ tướng Pakistan. Sau 3 năm, ông này bị một nhóm có liên hệ với Al-Qaeda cầm giữ. Các tay súng không biết lai lịch đã bắt cóc ông Ali Haider Gilani, con trai của cựu thủ tướng Pakistan Yusuf Raza Gilani, trong một cuộc tuần hành bầu cử năm 2013 tại thành phố Multan. Tung tích của nạn nhân không được biết cho mãi tới bây giờ. Chiến dịch quân sự hỗn hợp chống khủng bố này đã được cứu được ông Gilani ra khỏi một tòa nhà ở quận Gian thuộc tỉnh Paktika, giáp danh với Pakistan. Theo nguồn tin của quân đội Mỹ ở Kabul, thì 4 chiến binh địch đã bị giết trong chiến dịch này. Không có ca thương vong hoặc thiệt hại vật chất nào khác. Trước đó, trong một thông báo do Bộ Ngoại giao ở Islamabad đưa ra, Cố vấn An ninh Quốc gia Afghanistan Hanif Atmar được dẫn lời nói với các vị tương nhiệm Pakistan rằng hành động quân sự hỗn hợp Mỹ-Afghanistan đã giải cứu được ông Gilani tại tỉnh Ghazni của Afghanistan. Ông Atmar nói thêm rằng việc chuyển giao ông Gilani lại cho Pakistan sẽ được dàn xếp sau khi ông được khám nghiệm y khoa. Đại sứ của Kabul ở Islamabad kể lại rằng ông đã gọi cho Thủ tướng Pakistan Gilani để báo tin vui. Theo lời ông đại sứ thì ông Gilani đã vô cùng mừng rỡ và bày tỏ sự cảm kích của ông đối với Tổng thống Ghani của Afghanistan về nỗ lực giải cứu con ông. Tin vui này xảy ra vào một thời điểm căng thẳng đang leo thang giữa hai nước do những cáo buộc cho rằng Pakistan chưa chấm dứt việc bí mật hậu thuẫn cho cuộc nổi dậy của phe Taliban ở Afghanistan. Trong một tin đáng chú ý khác, ông Rodrigo Duterte, người mà lối ăn nói, thô tục và chiến dịch vận động bầu cử chiều theo thị hiếu của người dân, khiến cho ông được một số người ca ngợi nhưng bị những người khác chế nhạo, rõ ràng là người đã giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử Tổng thống Philippines. Một cuộc kiểm phiếu không chính thức do một nhóm giám sát bầu cử của Giáo hội Công giáo thực hiện, cho thấy ông Duterte, thị trưởng thành phố Davao ở miền nam Philippines, 71 tuổi, đã đoạt được đa số phiếu lớn vượt xa các đối thủ gần nhất, khiến cho họ không thể nào bắt kịp ông. Hai đối thủ đó là Bộ trưởng Nội vụ Mar Roxas và Thượng nghị sĩ Grace Poe. Vào lúc hơn 90% các phiếu bầu đã được kiểm, Hội đồng Mục vụ vì bầu cử có trách nhiệm cho biết ông Duterte đã chiếm được gần 39% các phiếu bầu. Ông Roxas đoạt được 23% và người về ba là bà Poe được khoảng 22% các phiếu bầu. Ông Roxas đã chính thức tuyên bố thất cử vào chiều hôm nay trong một cuộc họp báo. Bà Poe đã tuyên bố thất cử trước nửa đêm hôm qua. Bà nói tại một cuộc họp báo rằng bà tôn trọng kết quả bầu cử và sẽ làm việc với ông Duterte. Trong cuộc chạy đua vào chức vụ phó tổng thống, nữ dân biểu Leni Robredo đã đánh bại ông Ferdinand Marcos Jr., con trai của nhà cựu độc tài từng cai trị Philippines. Ông Duterte đã tuyên bố thắng cử hôm qua. Nói chuyện với Pháp Tân Xã, ông nói rằng ông chấp nhận sự ủy nhiệm của nhân dân Philippines với lòng khiêm cung cao độ. Vị tổng thống kế tiếp của Philippines đắc cử dựa trên cam kết sẽ duy trì lập trường cứng rắn chống tội phạm trên bình diện quốc gia, như ông đã từng làm trong hai thập niên qua trong lúc giữ chức thị trưởng thành phố Davao. Trang mạng của chiến dịch vận động tranh cử của ông Rodrigo Duterte ca tụng ông như một người bộc trực, dám nói, dám làm, nhưng có xu hướng bênh vực thành phần nghèo khó, phụ nữ và trẻ em. Họ nói điều đó thể hiện trong lời hứa của ông sẽ bài trừ tội phạm trong 6 tháng đầu của nhiệm kỳ Tổng thống và kế hoạch của ông là phục hồi án tử hình đối với những người bị kết tội buôn ma túy, hãm hiếp và cướp bóc. Cùng lúc, ông đã cải thiện các điều kiện làm việc, cung cấp dịch vụ tưới tiêu miễn phí để giúp nông dân và nới rộng các dịch vụ chăm sóc y tế cho người nghèo. Chiến dịch vận động tranh cử của ứng cử viên Tổng thống Philippines 71 tuổi có lối ăn nói thô bỉ, đôi khi khoe khoang cả các thành tích tình dục của ông, đã khiến cho nhiều người so sánh ông với ứng cử viên Tổng thống Mỹ Donald Trump, là người đã từng có những phát biểu có tính cách xúc phạm tới phụ nữ, người di dân và các tín đồ Hồi giáo, và cũng đang có triển vọng trở thành người được Đảng Cộng hòa Mỹ đề cử ra tranh chức Tổng thống. Tại một quốc gia có 80% dân chúng theo đạo Công giáo, ông Duterte đã gọi Đức Giáo Hoàng Francisco là đồ chó đẻ sau khi chuyến đi thăm Philippines của Đức Giáo Hoàng hồi tháng 1 năm nay làm cho giao thông bị ùn tắc. Ông cũng đã bị các đại sứ Mỹ và Australia ở Philippines chỉ trích sau khi nói ông đã mong có thể là người đầu tiên xếp hàng để hãm hiếp một nữ tu Úc bị giết trong một vụ bạo loạn ở một nhà tù ở Davao vào năm 1989. Tổ chức Human Rights Watch đã liên kết ông Duterte với các toán sát thủ ở Davao đã giết hơn 1.000 người trong 22 năm ông làm thị trưởng thành phố này. Nhưng cũng như ông Trump, ông Duterte có xu hướng mị dân để chiếm sự ủng hộ của những cử tri bất mãn về nạn tham nhũng, tội phạm và sự chênh lệch giàu nghèo. Ông kêu gọi thương thuyết đa phương để giải quyết cuộc tranh chấp lãnh thổ ở Biển Đông. Nhưng ông nói thêm rằng nếu thương lượng thất bại, ông sẽ lái xe mô tô trượt nước tới một trong các khu vực tranh chấp để cắm quốc kỳ của Philippines. Ông tuyên bố nếu Trung Quốc phản đối, họ có thể bắn ông và ông sẽ trở thành một anh hùng dân tộc. Các đối thủ của ông đả kích chính sách mà họ cho là đe dọa luật pháp và trật tự tại Philippines. Lời tuyên bố của ông Duterte hứa sẽ thực hiện nghị trình của mình và ngay cả giải tán quốc hội nếu cần, đã gợi lại những ký ức về nhà độc tài Ferdinand Marcos, người từng tuyên bố tình trạng thiết quân luật vào năm 1972. Lãnh tụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un chủ trì một cuộc diễu hành lớn ở trung tâm thủ đô Bình Nhưỡng hôm nay, đánh dấu sự kết thúc của Đại hội Đảng đương quyền, trong đó ông củng cố quyền lực đang nắm trong tay. Hàng trăm ngàn người Bắc Triều Tiên mặc trang phục đầy màu sắc tươi thắm, tuần hành qua quảng trường mang tên Kim Il-sung, ông nội của ông Kim Jong-un và là người sáng lập chế độ cầm quyền Bắc Triều Tiên. Nhiều người khác đi trên những chiếc xe hoa với những khẩu hiệu yêu nước, trong khi ông Kim Jong-un đứng nhìn và giơ tay vẫy chào đám đông từ một ban công cao nhìn xuống quảng trường. Đại hội Đảng Lao động Triều Tiên, đại hội đầu tiên trong 36 năm, kết thúc ngày hôm qua sau khi các đại biểu chuẩn thuận chính sách gọi là Byung-jin của ông Kim Jong-un, tức là vừa theo đuổi phát triển kinh tế, vừa phát triển kho vũ khí hạt nhân của miền Bắc. Đại hội Đảng cũng tiến cử ông Kim, 33 tuổi, vào chức vụ Chủ tịch Đảng, củng cố cương vị của ông là người thừa kế chính thức của ông nội cha và cha của ông, tức là cố lãnh tụ Kim Jong-il. Đại hội này còn đề cử ông Ri Yong-gil, cựu tư lệnh quân đội Bắc Triều Tiên, và một số chức vụ cao cấp trong đảng cầm quyền, chỉ vài tháng sau khi các giới chức tình báo Nam Triều Tiên nói ông đã bị hành quyết vì những cáo buộc liên quan tới tội tham nhũng và các tội khác.
Ông Donald Trump, người sắp được Đảng Cộng Hòa đề cử tranh chức Tổng thống và ứng cử viên đang dẫn đầu của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton, đã lên tiếng chống lại thỏa thuận quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP, trong lúc hầu như không ứng cử viên nào bênh vực những thỏa thuận thương mại tự do khi họ vận động tranh cử. Mời quý thính giả nghe Linh Đan và Khánh An trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Michael Bauman của đài VOA.
Được ký kết vào tháng 2 năm 2016, TPP nhắm mục tiêu hạ thấp thuế quan và thúc đẩy thương mại giữa 12 quốc gia ven bờ Thái Bình Dương. Hiệp ước vẫn chưa có hiệu lực và không ứng cử viên nào bày tỏ sự ủng hộ trong chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ. Ông Trump nói với những người ủng hộ hôm Chủ nhật ở thành phố Spokane, bang Washington, rằng chúng ta sẽ dẹp bỏ TPP, chúng ta phải chặn nó lại. NAFTA, Hiệp định Thương mại Tự do Bắc Mỹ, là một thảm họa. Cái này, TPP sẽ còn tệ hơn. Tuần trước, bà Clinton nhắc lại sự phản đối của mình đối với TPP, giống như quan điểm của đối thủ tranh cử của Đảng Dân Chủ Bernie Sanders, đáp lại những câu hỏi của những tổ chức lao động, môi trường và những nhóm nhân quyền. Bà Clinton viết rằng Quốc hội không nên cứu xét thỏa thuận trước hay sau cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11. Ứng cử viên đang dẫn đầu của Đảng Dân Chủ khẳng định lập trường của mình ngay sau khi thỏa thuận được công bố vào cuối năm ngoái. Bà nói, tôi không ủng hộ những gì tôi đã biết về nó. Tôi lo ngại rằng vấn đề thao túng tiền tệ không nằm trong thỏa thuận. Chúng ta đã mất công ăn việc làm ở Mỹ vì những nước, đặc biệt là ở châu Á, đã thao túng tiền tệ. Khi còn là ngoại trưởng trong nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Barack Obama, bà Clinton đã ca ngợi TPP là tiêu chuẩn vàng cho những hiệp định thương mại. Những nghi ngại của bà về hiệp định này trong tư cách ứng cử viên Tổng thống Mỹ cho thấy những thỏa thuận thương mại nhìn chung đang không được lòng cử tri trong đợt bầu cử hiện tại ở Mỹ.
Trong số ba ứng cử viên Cộng hòa tranh nhau tới phút cuối, ông Trump, Thượng nghị sĩ Ted Cruz và Thống đốc John Kasich, chỉ có ông Kasich là luôn bày tỏ sự ủng hộ đối với những thỏa thuận thương mại tự do nói chung và TPP nói riêng. Thống đốc bang Ohio cho biết hồi tháng 3 rằng, tôi vẫn luôn là người ủng hộ thương mại tự do và công bằng cùng lúc. 38 triệu người Mỹ có việc làm liên hệ tới thương mại, vì vậy chúng ta muốn có thương mại tự do. Ngay cả trước khi đình chỉ chiến dịch tranh cử của mình vào tuần trước, tiếng nói của ông Kasich thường bị ông Trump lấn át. Ông Trump nói, khi bạn nhìn vào những thỏa thuận thương mại tệ hại đang khiến cho chúng ta mất đi vô số của cải vào tay những đối tác của mình, bạn sẽ thấy công ăn việc làm của chúng ta đang bị hút đi. Những việc đang xảy ra thật là quá tệ. Cuộc tranh luận đôi khi có những điều làm cho người nghe cảm thấy khó hiểu. Ví dụ, ông Trump thường chỉ trích việc các nước khác đánh thuế vào hàng xuất khẩu của Mỹ, nhưng một trong các mục đích chính của TPP là loại bỏ thuế nhập khẩu. Tuần trước, ông Trump nói với những người ủng hộ ở bang Nebraska, nơi có nhiều nông trại, rằng khi bạn gửi những nông sản tuyệt vời của bạn, tốt nhất trên thế giới, khi bạn gửi những nông sản đó đi, chuyện gì sẽ xảy ra? 38% thuế. Phải đóng 38% thuế cho Nhật Bản. Thử nghĩ mà xem. Bất chấp những lời lẽ chống TPP, Tòa Bạch Ốc vẫn giữ vững lập trường. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest tuần trước nói rằng, Nhìn từ góc độ kinh tế, chiến lược và giá trị, chúng tôi có một lập luận rất vững chắc để đưa ra về sự khôn ngoan của Quốc hội khi họ xúc tiến việc phê chuẩn thỏa thuận TPP mà Tổng thống đã thương thuyết. Quốc hội do đảng Cộng hòa chiếm đa số đã cấp thẩm quyền cấp tốc để tạo điều kiện cho việc chấp thuận thỏa thuận thương mại này. Nhưng cả hai viện đều chưa đưa ra bất kỳ chỉ dấu nào cho thấy họ sẽ biểu quyết về TPP trong tương lai gần.
Trong khi đó, ông Donald Trump đã bắt đầu thăm dò các cố vấn chủ chốt và các chức vụ trong Tòa Bạch Ốc, trong trường hợp ông giành được thắng lợi trong cuộc bầu cử toàn quốc vào tháng 11. Tỷ phú địa ốc này hôm qua đã đề cử thống đốc New Jersey Chris Christie, một trong những đối thủ đã từng bị ông đánh bại, vào vị trí chủ tịch toán truyền tiếp của ông nếu ông đắc cử để lên kế vị Tổng thống Barack Obama. Ông Christie đã từ bỏ cuộc đua vào tháng 2 sau khi về hạng 6 trong cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng hòa ở bang New Hampshire. Sau đó, ông Christie tuyên bố chính thức ủng hộ ông Trump trong chiến dịch vận động để được đề cử đại diện cho Đảng Cộng hòa ra tranh chức Tổng thống Mỹ và đã xuất hiện nhiều lần với ông Trump trong các cuộc vận động của ông này. Một số nhà phân tích đã nhắc tới ông Christie, 53 tuổi, một cựu công tố viên liên bang, là người có triển vọng trở thành ứng cử viên phó tổng thống của ông Trump, mặc dù ông Trump chưa công khai nói tới vấn đề ông định chọn ai. Ông Trump chưa hề nắm một chức vụ dân cử nào. Ông đã đề cử con rể là Jared Kushner, chủ nhiệm tuần san The New York Observer và là giám đốc của một công ty phát triển địa ốc, phụ trách việc vạch ra kế hoạch chuyển tiếp vào Tòa Bạch Ốc. Một số nhân vật nổi bật trong Đảng Cộng Hòa, kể cả hai cựu Tổng thống George Bush, cha và con, đã từ chối ủng hộ ông Trump. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan thì nói rằng ông chưa sẵn sàng để hậu thuẫn ông Trump. Nhiều cuộc thăm dò tại Mỹ cho thấy ông Trump về sau người có triển vọng làm ứng cử viên Đảng Dân Chủ là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton đang vận động để trở thành vị nữ Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ. Bà Clinton chưa chính thức được Đảng Dân Chủ đề cử, nhưng đang dẫn trước khá xa đối thủ duy nhất của bà là Thượng nghị sĩ Bernie Sanders. Quyền Chủ tịch Quốc hội Brazil đã lật ngược quyết định của ông hủy bỏ tiến trình luận tội Tổng thống Dilma Rousseff của nước này. Lý do về thay đổi ý định này không được tiết lộ. Nhưng bây giờ, sau khi Chủ tịch Quốc hội Waldir Maranhão chính thức lật ngược quyết định của ông đã đưa ra hôm qua, các thủ tục luận tội của bà Rousseff nay có thể tiếp tục. Nếu Thượng viện truy tố bà Rousseff, thì nhiệm kỳ tổng thống của bà sẽ tạm ngưng và phó tổng thống Michel Temer, một cựu đồng minh giờ đã trở thành đối thủ chính trị của bà, sẽ lên nắm quyền. Bà Rousseff bị cáo buộc là đã sử dụng sai trái công quỹ để che giấu tình trạng tài chính của quốc gia trong chiến dịch vận động của bà để được tái cử vào năm 2014. Bà Rousseff nói các đối thủ của bà, kể cả ông Michel Temer, là người đang bị điều tra về tội tham nhũng và đang tìm cách thực hiện một cuộc đảo chính.
Số lượng những em gái lớn lên khi trở thành những nhà khoa học là thấp hơn so với các em trai. Một viện bảo tàng khoa học ở Denver, bang Colorado của Hoa Kỳ đang cố gắng thay đổi tình trạng đó bằng cách tạo cơ hội cho hàng ngàn các em gái gặp gỡ hàng trăm nữ khoa học gia và được khuyến khích đi theo con đường khoa học sau này. Trong câu chuyện phụ nữ tuần này, mời quý vị theo dõi bài tường trình về ngày Con gái và khoa học do thông tín viên Shirley Schlender gửi về từ Denver do Hồng Hoa trình bày.
Nếu bạn hỏi bất cứ đứa trẻ nào câu hỏi chúng muốn làm gì khi lớn lên, thì phần lớn câu trả lời sẽ là một ước mơ to lớn nào đó. Con gái không phải là ngoại lệ.
Khi lớn lên, cháu muốn làm một nhà sinh vật hải dương.
Astronaut.
Một phi hành gia.
When I grow up, I want to be a scientist.
Khi lớn lên, cháu muốn làm một nhà khoa học.
Okay. This is number three. We still have four, five, six.
Nhưng thế giới công nghệ chủ yếu vẫn là sân chơi của con trai. Và vì thế, để giúp cân bằng giới tính, Bảo tàng Thiên nhiên và Khoa học Denver gần đây đã tổ chức một ngày hội có tên Con gái và Khoa học. Sự kiện đặc biệt này có sự góp mặt của hơn 300 phụ nữ làm việc trong lĩnh vực khoa học. Họ tình nguyện bỏ thời gian ra để trình bày về công việc mà họ làm, và ngày hội này đã thu hút hơn 10.000 các em gái nhỏ. Mọi ngành khoa học đều có đại diện ở đó. Những nhà sinh vật học, nhà hóa học, kỹ sư và nhiều người thuộc các ngành nghề khác nữa, tất cả đều quảng bá về công việc của họ. Tại một bàn trưng bày, kỹ sư môi trường Daniela Castaneda chỉ cho các em gái cách thức thành phố Denver lọc nước uống bằng cách đổ nước chứa đầy cặn qua một cái lọc. Nước trôi qua, còn cặn thì bị giữ ở lại. Tại một khu vực khác trong viện bảo tàng, các em gái tìm hiểu về sinh học cánh đồng qua cô Emily Snow Branderman, người tập hợp những loài chim hoang dã để tìm hiểu về xu hướng di trú và phạm vi của chim.
We actually put this little device called a radio track on them, and then we actually glue it to the back.
Chúng ta đặt thiết bị nhỏ này, được gọi là thiết bị theo dõi bằng sóng radio, lên chúng, dán vào lưng chúng, và như thế là có thể theo dõi những sự di chuyển của chúng.
Đó là nghề nghiệp mà nữ sinh trung học Annika cảm thấy rất cuốn hút.
I think it would be cool to do something working with birds because I've been interested in them for a long time.
Em nghĩ là sẽ rất tuyệt khi làm việc gì đó liên quan đến những loài chim, bởi vì em quan tâm về loài chim từ lâu rồi.
Nhưng không chỉ có những công việc phải đi ra ngoài. Nhà thiết kế trang phục Megan Anderson Doyle đang biểu diễn cách cô sáng tạo ra những trang phục dựa trên những khái niệm hình học, thoạt nghe tưởng như không mấy thực tế.
It's pretty exciting. It's a play dress up every day. So, yeah.
Trong khi những em gái vây xung quanh, cô Doyle đưa cho chúng những mảnh tay áo phẳng, cổ áo phẳng và mảnh áo phía trước và xem các em gắn những mảnh vải phẳng thành quần áo.
We're going to take these two-dimensional ideas, so drawings and pattern pieces, and we're going to make them into a three-dimensional outfit for our.
Chúng ta sẽ dùng những khái niệm hai chiều này cùng với bản vẽ và những mảnh vải có họa tiết để biến chúng thành một bộ quần áo 3D cho bạn của chúng ta nhé.
Cô vừa nói vừa quấn những mảnh vải lên một mannequin, và qua sự kỳ diệu của hình học, giờ đây người nộm được khoác lên một chiếc váy và một áo sơ mi. Còn ở phía cuối hành lang, kỹ sư hàng không vũ trụ Tinesha Ross chỉ cho một em học sinh thấy một bảng dẫn điện tử lấy từ trạm không gian quốc tế cần phải được sửa.
Bây giờ cô sẽ để bản dẫn này ở dưới kính hiển vi và cháu cho cô biết xem là nó có giúp cháu nhìn rõ hơn không nhé.
Khi cô Ross hỏi ai muốn làm việc với những chiếc tên lửa khi lớn lên, có rất nhiều các bé gái đã giơ tay. Cô khuyến khích các em hãy tiếp tục tham dự những sự kiện như thế này.
And then put it back.
That's cool.
Cool? Did you like it?
Yeah.
All right, you interested in aerospace?
A little bit.
All right, cool. Well, keep coming to events like this and then you'll get to meet a lot of aerospace.
Cháu sẽ được gặp rất nhiều kỹ sư hàng không vũ trụ ở đây và họ sẽ hướng dẫn cháu trên con đường sự nghiệp của mình.
Báo chí khoa học cũng là một phần của ngày hội Con gái và Khoa học khi em Kayla Michener, một phóng viên nhí cho tờ Colorado Kids, đã có dịp phỏng vấn người tổ chức sự kiện, bà Colleen Carter, về lý do bà quyết định tổ chức sự kiện này.
Why did you decide to do this, the girls in science exhibit?
Well, first I'm a mom. I have two girls of my own. So it kind of is important to me that girls know that.
Trước tiên là vì cô là một người mẹ. Cô có hai đứa con gái, vì vậy cô cảm thấy điều quan trọng là các em gái phải biết rằng các em có thể làm bất cứ điều gì mà các em muốn làm.
Với rất nhiều cơ hội mở ra cho phụ nữ trong lĩnh vực khoa học, học sinh lớp 5 Lily nói rằng các bạn trai cũng có thể đến đây tham dự.
I think that boys should definitely try science even though it's girls' day, because science.
Cháu nghĩ là các bạn nam nhất định nên đến đây thử tìm hiểu về khoa học, mặc dù đây được gọi là ngày hội của con gái, bởi vì khoa học vui lắm, nó rất vui.
Các gia đình, kể cả những bé trai, luôn được hoan nghênh vào ngày hội đặc biệt này để chứng kiến tất cả những ngành nghề khoa học mở ra cho tất cả mọi người.
Vừa Vừa rồi là Hồng Hoa với chuyên mục phụ nữ. Tiếp theo đây mời quý vị đến với chương trình Hỏi đáp y học. Chuyên mục Hỏi đáp y học xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý thính giả tham gia vào chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức là 11 giờ sáng giờ Washington vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com. Chuyên gia phụ trách chuyên mục Hỏi đáp y học hôm nay là bác sĩ Nguyễn Đức Liên và bác sĩ Nguyễn Văn Đích. Xin chào bác sĩ Liên và bác sĩ Đích ạ.
Dạ, thưa tôi bác sĩ Liên ạ. Xin chào MC An Tôn. Xin kính chào quý vị thính giả. Dạ, tôi bác sĩ Đích ạ. Xin chào anh Tôn và kính chào quý vị thính giả.
Vâng, thưa hai bác sĩ, hôm nay xin hai bác sĩ nói về chứng đột quỵ. Có một số bệnh nhân qua đời đột ngột vì bị đột quỵ, như trong trường hợp cách đây 2 tháng là một nhà hoạt động dân chủ được cộng đồng người Việt ở hải ngoại biết đến rất là nhiều, đang đi máy bay trên đường đến Philippines thì bị đột quỵ và qua đời. Nhiều thính giả muốn tìm hiểu về khái niệm cơ bản về chứng đột quỵ, thì xin mời hai bác sĩ nói khái quát về chứng đột quỵ và những lưu ý cho thính giả để nhận biết về các triệu chứng cũng như là cách phòng trị ạ.
Dạ thưa vâng, thưa tôi là bác sĩ Liên ạ. Hôm nay thì tôi sẽ mời bác sĩ Nguyễn Văn Bích nói kỹ hơn về đột quỵ tiếp theo với những lần trước ta đã nói. Sở dĩ chúng ta trở lại cái đề tài này bởi vì có một vị thính giả đã dự trù là bàn về một vấn đề y học rất là đặc biệt. Tuy rằng là không có thông thường, nhưng mà quý vị đó cuối cùng lại phải đi vào cấp cứu. Thì chúng tôi xin bác sĩ Đích và tôi cầu chúc cho vị nữ thính giả của chúng ta may mắn và tai qua nạn khỏi và trở lại bình phục như thường. Thì đột quỵ cũng là một cái tai nạn. Thành ra bác sĩ Đích sẽ mở đầu với quý vị như thế này. Đã xin mời bác sĩ Đích ạ.
Được, cảm ơn bác sĩ Liên. Thưa quý vị, là trong một số lần trước chúng ta đã nói về đột quỵ và chúng tôi nhớ là cũng đã phân biệt là nói chữ đột quỵ, ý nghĩa của chữ đột quỵ, định nghĩa của chữ đột quỵ và phân biệt với những tình trạng khác. Như là trường hợp anh Tôn vừa mới nhắc đến, thì thực tình như tôi được biết thì đúng là vì người đó đã bị tai nạn bất ngờ, nghĩa là tử vong bất ngờ thình lình ở trên máy bay. Trong thực tế thì tôi biết đó là ông đó bị nhồi máu cơ tim, tức là ông đã bị cái tiếng y khoa chúng tôi gọi là đột tử chứ không phải đột quỵ. Thì lần đầu chúng tôi đã có phân biệt định nghĩa cái đột quỵ và phân biệt với những cái khác như là đột tử hoặc là ngất xỉu. Vậy đột quỵ là gì? Thứ nhất, đột quỵ là theo định nghĩa là sự đột ngột mất cái khả năng của não bộ, và chủ yếu là cái khả năng về vận động. Do đó thì người đột quỵ bỗng nhiên té xỉu mê, và nếu chúng ta kích thích họ, làm những cái kích thích làm cho họ đau, thì ta có thể nhận thấy rằng là khi họ nhăn mặt thì nó méo một bên miệng, và khi họ cử động thì nó không cử động được một nửa người. Thì đó là trong trường hợp mà nặng nhất. Trong trường hợp mà nó xảy ra chậm hơn một chút thì chúng ta có thể thấy dần nó xuất hiện như thế này. Người Mỹ thì có dùng mấy cái tiếng viết tắt để cho nó dễ nhớ, mà cái chữ viết tắt theo cái tiếng Anh nó đọc sẽ là fast có nghĩa là nhanh. Nhưng nó gồm, tại sao tôi sẽ nói tại sao lại dùng như thế. Chữ fast, chữ F là cái mặt, thì người đột quỵ đó méo mặt nửa, một cái miệng nó méo lệch sang một bên. Cái thứ hai là nếu mà chúng ta để ý đến làm cho họ phải cử động, cho thấy là một nửa người nó không cử động, ví dụ như cái tay, thì thông thường làm cho nó kích thích đau thì người ta sẽ co tay, sẽ cử động để cản trở chúng ta, thì chỉ thấy là chỉ có một cái tay không cử động, nghĩa là một cái tay có thể bị liệt. Điều nữa là người đó không nói được, họ nói ú ớ hay không nói ra tiếng là không nói được. Cái chữ thành ra là chữ phát là F, A là chữ tay, S là nói, là speak. Cuối cùng chữ T là time là thời gian. Đột quỵ là sự đột ngột mất khả năng làm việc của não bộ do một nguyên nhân cơ bản là mạch máu. Thành ra thời gian là chủ yếu, vì não bộ chỉ có một thời gian cứu được thời, một thời gian để nếu mà chúng ta muốn cứu, muốn phục hồi được tốt, nên thời gian là yếu tố quyết định, là yếu tố chủ yếu. Do đó, thành đi cái tiếp theo là phải làm gì khi nó có đột quỵ. Đó là điều thực tế trong những buổi phát thanh như thế này, là chúng ta muốn cho cộng đồng, cho bà con biết được những có những thông tin để giữ gìn sức khỏe. Phải làm gì? Thông thường thì chúng tôi thấy là bà con hay làm những động tác như là lặn chanh, cho đổ nước chanh vào miệng, vân vân. Cái điều đó là điều không nên làm. Hoặc là rực tóc mai, nếu chỉ mất thì giờ thôi. Và nếu một người đã hôn mê mà mình lại cho nước vào miệng, người đó sẽ hít vào phổi. Đó là việc làm nguy hiểm và mất thì giờ và có hại. Cái điều cần làm như cái chữ fast nó nêu ra là thời gian là chủ yếu. Nếu mình làm nhanh thì là điều tốt nhất là gọi, ở Mỹ là gọi 911. Còn nếu không có điều kiện gọi xe cấp cứu đến thì phải đi cấp cứu, phải bằng mọi cách đem đến cấp cứu, trung tâm cấp cứu gần nhất và để cứu. Vì nếu mà người bệnh đến được nơi một bệnh viện có khả năng chuyên môn chữa về đột quỵ thì tốt nhất, bởi vì trong những trường hợp, có những trường hợp mà nếu chúng ta can thiệp trong vòng 3 cho đến 4 giờ 30 phút sau khi bị đột quỵ thì có thể khả năng cứu vãn được một phần nào não bộ. Vậy phải làm gì? Và như vậy chúng ta phải nói thêm về nguyên nhân của đột quỵ. Lần trước bác Liên cũng đã có nói và tôi cũng nói tiếp là có 3 nguyên nhân, có những nguyên nhân chính của đột quỵ. Thứ nhất là thuyên tắc mạch máu não. Cái chữ thuyên tắc thì hơi xa lạ, nó có nghĩa là cái mạch máu não nó bị hẹp lại, do đó không đem máu đến nuôi cái phần não tương ứng được tốt. Cái thứ hai là có một cục máu đông từ tim bắn đến lên trên não làm tắc mạch máu não, đó là ta gọi là cũng là thuyên tắc. Điều thứ ba là chảy máu não, cái phần một mạch máu ở trong óc bị vỡ ra do cao huyết áp, nó chảy máu tràn lan vào trong óc. Mà chúng ta hình dung rằng não óc của chúng ta mềm như là tàu hũ, như là cái mà nếu dòng máu rất là mạnh dưới áp lực mạnh phun ra nó làm hư hại cái não. Cuối cùng là những người trẻ tuổi đôi khi có thể bị đột quỵ là vì họ có một cái dị tật bẩm sinh của mạch máu não, nó vỡ ra, bỗng nhiên vỡ ra, nó tràn máu tràn lan ở chung quanh óc thì làm cho hỗn độn mê. Thế vậy chúng ta nói định nghĩa đột quỵ là gì, đột quỵ xảy ra như thế nào, chúng ta phải làm gì đối với những người khi có thân nhân phải bị đột quỵ. Đó là phải cấp cứu ngay lập tức, càng sớm càng tốt. Bởi vì nếu đến trong thời gian 3 giờ hay là đến cùng lắm là 4 giờ 30 phút thì trong một số trường hợp người ta có thể làm hoặc là tan ly giải, tan cái cục máu đông, hoặc là có khi có phương tiện lấy cái cục máu đông ra. Đó là những phần chuyên môn, chúng ta không có đi sâu vào những điều này. Thế điều đối thực tế đối với chúng ta là ngừa, làm sao để ngừa đột quỵ. Trước nhất thì chúng ta biết rằng đó là cái chữ nó rất đúng là tai biến mạch máu não. Tai biến là một cái tai nạn, một cái việc xảy ra bất ngờ không ai muốn, nhưng mà nó liên hệ đến mạch máu não. Tại sao lại bị như thế? Thứ nhất là áp huyết cao, thứ hai là mỡ cao, thứ ba là có tiểu đường, thứ bốn là hút thuốc lá, thứ năm là mập phì, thứ sáu là vận động. Thế phải làm những điều đó tốt. Trong thực tế làm việc, chúng ta thấy rằng nhiều khi bệnh nhân không được chữa tốt những thứ này vì coi thường những cái vấn đề này. Vì thực ra cao huyết áp nhiều khi mình chẳng đo chẳng biết, và có khi thấy chẳng uống cũng chẳng sao, nhưng thực ra thì về lâu về dài là có hậu quả, nên bà con phải lưu ý để chữa. Người nào có cao huyết áp phải chữa cao huyết áp tốt, phải uống thuốc đều, đừng có bỏ cái thói rằng là khi thấy áp huyết cao thì uống, thấy nhức đầu thì uống, hết nhức đầu thì thôi. Điều đó là không tốt, đó là sẽ bị tai biến về lâu về dài. Cao mỡ cũng vậy, tiểu đường tuy là một bệnh có vẻ ngọt ngào nhưng mà không dễ chịu chút nào. Chữa non mất công, tuy nhiên nếu mà chữa tốt thì sẽ giảm những cái khả năng bị những tai biến sau này. Vận động, bỏ thuốc lá là điều quan trọng đối với người Việt Nam. Chúng ta hút, những bà con chúng mình nhất là đàn ông, tất nhiên là đàn ông phần lớn hút thuốc lá còn rất là nhiều, và thuốc lá làm cái tai hại. Nhiều người không ngờ đến nhưng thực sự là tai hại. Do đó tóm lại là nên sống lành mạnh, vận động và theo lời chỉ dẫn bác sĩ và khám bệnh đều đặn. Nhân dịp cũng mở ngoặc để nói thêm một chút về cái thoáng thiếu máu não. Đã có một lần chúng ta có đề cập đến vấn đề này. Thoáng thiếu máu não coi như là một cái đột quỵ nhỏ, nó có vẻ như là lành tính, nhưng thực ra không phải như vậy. Nghĩa là mấy người bỗng nhiên đang làm việc, bỗng nhiên thấy họ cũng, chúng ta cũng theo lại cái mấy cái chữ viết tắt hồi trước, nghĩa là bỗng nhiên họ thấy yếu cái tay của quả. Tôi có một bệnh nhân, ông đang làm việc thấy cái tay nó không điều khiển được như trước, cũng như lần trước trong một cái buổi phát thanh trước, có một bà đi ra ngân hàng đã để ký cái chi phiếu gì đó thì không ký được bình thường, thì đó là bỗng nhiên thấy nó yếu một nửa người, một bên người. Bỗng nhiên thấy nói ngọng, nói đỡ lưỡi, nói không ra, không khó hiểu, hoặc là thấy cái mặt bỗng nhiên nó lệch sang một bên. Đó là những dấu hiệu báo hiệu. Cái này nó có thể ngắn hạn, và trước đây thì có thể là người ta coi thường, coi là thoáng thiếu máu não, rồi sau đó trở lại bình thường, tưởng rằng đã qua, thực ra không đúng như vậy. Đó có thể là một cái dấu hiệu báo hiệu của một cái đột quỵ, vì những người bị như vậy dễ bị đột quỵ thật sự trong vòng 2-3 ngày tới, và trong 30% người đó có thể bị đột quỵ trong 30 ngày tiếp theo. Thành ra chúng ta nhận biết cái thoáng thiếu máu não và phải phân biệt với lại cái đột quỵ, vì có thể có những người có vẻ như thoáng thiếu máu não, nhưng mà khi mà chụp hình CT hoặc là MRI thì thấy là có tang thương ở não bộ rồi. Thành thoáng thiếu máu não theo định nghĩa là một cái sự mất giảm cái khả năng của não bộ trong một thời gian ngắn, tương đối ngắn, mà không có tổn thương của não bộ. Còn nếu mà chụp CT MRI có tổn thương não bộ tức là đã có tai biến rồi. Anh có muốn nói gì vậy?
Dạ, thưa tôi xin tóm tắt một vài ý kiến mà bác sĩ Bích vừa mới đưa ra, là chúng ta phải lấy yếu tố thời gian để mà kiểm soát và đề phòng chứng đột quỵ. Tôi chỉ muốn nhắc một điểm thôi, là trong số những người da trắng, da màu và người Á Châu, thì người Á Châu chúng ta là có đột quỵ nhiều nhất, tai biến mạch máu não nhiều nhất, và chúng ta phải kiếm cách để mà lọc, để mà sàng, để mà loại trừ và đề phòng chứng đột quỵ. Đấy là cái điều mà chúng tôi muốn nhắc lại với quý vị. Khi đã đột quỵ rồi, dù có bình phục được chăng nữa đó, cũng hư hại về nhân lực rất là nhiều, về tâm trí và về cơ thể.
Dạ vâng.
Thì đó là những điều tôi muốn nhắc với quý vị.
Dạ, vâng.
Xin cảm ơn quý vị.
Vâng, rất là cảm ơn hai bác sĩ đã chia sẻ rất là nhiều thông tin có ích. Tuy nhiên là đây là một cái đề tài mà cho đến lúc này vẫn còn có rất là nhiều điều cần phải tìm hiểu, và các cái thính giả và các bạn thính giả cũng rất là quan tâm, cho nên là xin mời hai bác sĩ tiếp tục tham gia chương trình của chúng tôi vào tuần tới để nói thêm về cách nhận biết cũng như là các cái cách để mà đề phòng hữu hiệu ạ. Xin cảm ơn hai bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng, xin cảm ơn MC Anton và cảm ơn quý vị. Dạ, chúng ta sẽ trở lại tuần sau.
Vâng, xin chào hai bác sĩ ạ.
Dạ, chào anh Tôn.
Thưa quý vị, bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Nếu biến đổi khí hậu toàn cầu là thách thức mang tính định hình của thời đại chúng ta, như Tổng thống Barack Obama và Ngoại trưởng John Kerry đã nêu ra trong nhiều dịp, thì Hiệp định Khí hậu Paris là bước đầu tiên hướng tới việc đối đầu trực diện với nó. Vào ngày 12 tháng 12 năm ngoái, 195 nước đã thông qua Hiệp định Khí hậu Paris, thiết lập một khuôn khổ toàn cầu để giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu và đặt ra một mục tiêu cho tất cả các bên, bao gồm giữ cho nhiệt độ tăng thấp hơn 2 độ C so với mức tiền công nghiệp. Để làm được như vậy, thế giới sẽ cần phải hướng tới một nền kinh tế năng lượng sạch. Ngoại trưởng John Kerry nói, Paris là bước ngoặt trong cuộc chiến chống lại biến đổi khí hậu.
Paris marked the moment when the world finally decided to heed the ever-rising mountain.
Paris đánh dấu thời khắc mà thế giới cuối cùng đã quyết định chú ý đến núi băng chứng ngày càng cao, vốn đã chồng chất suốt nhiều năm qua. Nó đánh dấu thời khắc mà chúng ta dứt điểm cuộc tranh luận về việc liệu biến đổi khí hậu có thật hay không, và thay vào đó bắt đầu tập trung sự chú trọng của chúng ta vào việc làm thế nào, trong tư cách một cộng đồng toàn cầu, chúng ta sẽ ứng phó với hiện thực không thể chối cãi rằng thiên nhiên đang biến đổi với tốc độ ngày càng nhanh chóng do những lựa chọn của chúng ta. Vào ngày 22 tháng 4, một buổi lễ ký kết diễn ra tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York. Hơn 170 quốc gia thành viên, trong đó có Hoa Kỳ, đã ký kết hiệp định này và hơn một chục nước đã gia nhập. Nhưng để hiệp định có hiệu lực, trước tiên nó phải được chấp nhận, phê duyệt hoặc phê chuẩn bởi ít nhất là 55 quốc gia mà gộp chung lại thải ra ít nhất 55% khí nhà kính của thế giới. Sau khi gia nhập Hiệp định Paris, các nước sẽ bắt đầu thi hành hiệp định để thế giới có thể tăng tốc quá trình chuyển tiếp sang những nền kinh tế carbon thấp có sức chống chịu với khí hậu. Ngoại trưởng John Kerry nói, sự cấp bách của thách thức này đang trở nên rõ rệt hơn. Hoa Kỳ trông đợi chính thức gia nhập hiệp định này trong năm nay, và chúng tôi kêu gọi tất cả các đối tác quốc tế của chúng tôi cũng làm như vậy.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Hoài Hương sẽ điểm lại những tin chính trong ngày.
Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama xác định rằng ông sẽ tới thăm thành phố Hiroshima vào cuối tháng này, và như vậy, ông sẽ trở thành nhà lãnh đạo Mỹ đầu tiên tới thăm thành phố, nơi mà một chiến đấu cơ Mỹ đã thả quả bom nguyên tử đầu tiên của thế giới vào năm 1945 trong cuộc Thế chiến thứ hai. Trong 7 thập niên qua, các tổng thống Mỹ đã né tránh việc tới thăm Hiroshima và Nagasaki, là thành phố nơi một quả bom nguyên tử thứ nhì được thả 3 ngày sau Hiroshima. Lý do dường như là để tránh cảm tưởng rằng chuyến đi thăm như vậy có thể được coi như một lời xin lỗi về những sự tàn phá mà các vũ khí nguyên tử Mỹ đã gây ra. Trong một tin, chúng tôi vừa nhận được một vụ tấn công tự sát sử dụng bom xe ở miền đông Afghanistan giáp danh với Pakistan đã giết chết ít nhất 6 người vào chiều tối thứ Ba giờ địa phương. Vụ tấn công xảy ra tại quận Nazian thuộc tỉnh Nangarhar. Trong số các nạn nhân bị giết có một số trẻ em, theo lời cảnh sát trưởng địa phương. Ông này nói thêm rằng một thủ lãnh bộ tộc của lực lượng dân quân dường như là mục tiêu của cuộc tấn công. Tỉnh Nangarhar của Afghanistan là nơi mà các phần tử chủ chiến có liên kết với nhóm nhà nước Hồi giáo đã thực hiện nhiều cuộc tấn công khủng bố nhắm vào các lực lượng an ninh Afghanistan. Một nhóm học giả và các chức sắc tôn giáo ở Pakistan gọi là Hội đồng Ulema Pakistan đã ban hành pháp lệnh Hồi giáo, còn gọi là fatwa, chống nhóm nhà nước Hồi giáo và các tổ chức khủng bố và cực đoan khác. Lệnh fatwa cho rằng các tổ chức như nhà nước Hồi giáo và nhóm Hezbollah ở Liban đã diễn giải tôn giáo phù hợp với các mục đích của họ và dán nhãn cho những người chống đối họ là tà giáo để biện minh cho các vụ giết chóc và các vụ thảm sát mà họ thực hiện. Trong một cuộc hành quân hỗn hợp, hôm nay, lính biệt kích Mỹ và Afghanistan đã giải cứu được con trai của một cựu thủ tướng Pakistan sau 3 năm ông này bị một nhóm có liên hệ với Al-Qaeda cầm giữ. Các tay súng không biết lai lịch đã bắt cóc Ali Haider Gilani, con trai của cựu thủ tướng Yusuf Raza Gilani, vào năm 2013. Tung tích của nạn nhân không được biết cho mãi tới bây giờ. Chiến dịch quân sự hỗn hợp chống khủng bố đã cứu được ông Gilani khỏi một tòa nhà ở quận Jian thuộc tỉnh Paktika.
Phần tóm lược tin đã kết thúc chương trình bản tin Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8:30 trên làn sóng trung bình 190m5 hay là 1575kHz. Anton và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.